một người đại diện tắt mạch được rồi, mấy con ngồi xuống đi con.
Kính bạch thầy, đã từ lâu chúng con sống trong sự vô minh đen tối mờ mịt, không biết pháp môn nào của đạo Phật và pháp môn nào của ngoại đạo. Tu hành cứ bám vào tha lực, niệm Phật thì nhất tâm bất loạn, niệm chú, tụng kinh, sám hối để được tiêu tai nghiệp chướng, để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc và làm mọi việc từ thiện, phóng sanh, bố thí giúp người. Nhưng rốt cuộc tu hành chẳng có kết quả gì, thật quá phí thời gian. Tham sân si vẫn còn, tâm dục chưa lìa, ác pháp chưa đoạn. Mai thay, chúng con có duyên lành được đọc sách của thầy, càng đọc càng thích thú, càng sáng mắt ra. Chúng con thấy được chân lý của đạo Phật rất thực tế và cụ thể. Thầy hướng dẫn chúng con cách thức sống tu tập và trau dồi thân tâm để thoát khỏi kiếp sống đọa đày trầm luân đau khổ của kiếp người. Bằng sức tự lực của chính mình, chúng con như người mù thấy được ánh sáng, một nỗi vui mừng và hạnh phúc biết bao khi chúng con đã gặp được chánh pháp, gặp được một vị minh sư. Thầy là ngọn đuốc soi đường cho chúng con đi trong đêm tối mịt mù. Chính vì hiểu được đạo Phật là đạo đức nhân bản nhân quả, sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, và hiểu được không có một đấng thiêng liêng vạn năng nào cứu khổ cho chúng ta, một tôn giáo bằng sức tự lực của con người cứu mình ra mọi cảnh khổ. Chính vì hiểu được đạo Phật như thế, tất cả gia đình chúng con và tất cả bạn bè thân hữu đã quay đầu 180 độ và đã quy y với thầy. Bây giờ chúng con là đệ tử của thầy, chúng con cảm thấy ấm áp vô cùng. Kính bạch thầy, kể từ ngày chúng con hạnh ngộ thầy, chúng con đã dứt bỏ những gì cần dứt bỏ và buông xuống ngay liền, đoạn tận gốc giấc mơ ảo tưởng thế giới siêu hình. Tế lễ cúng bái đã thâm nhập vào tư tưởng của chúng con từ lâu. Giờ đây chúng con phải tự lo cứu mình thoát ra biển khổ sinh tử, tự thắp đuốc lên mà đi, vì vô thường ập đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Con còn nhớ một đoạn thầy có viết trong quyển những bức tâm thư: sự ra đi không hẹn ngày và không bao giờ trở lại, gặp nhau hiện giờ rồi đây sẽ không còn gặp nhau nữa. Nhớ lời thầy dạy, chúng con cố gắng giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự là nơi mà ta bỏ thân tứ đại này, nơi đó mãi mãi không còn tái sanh luân hồi nữa, không còn khổ đau nữa. Chúng con hôm nay quy tụ về đây chân thành biết ơn và tôn vinh công đức của thầy đã cứu vớt chúng con từ hố sâu vực thẳm lên bờ giác ngộ. Sau khi dứt lời, một lần nữa chúng con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con qua bến bờ bên kia.
Cảm ơn mấy con, mấy con.
Xin phép thầy cho chúng con về lời pháp.
Rồi rồi con ngồi. Hôm nay là mấy con là con của thầy rồi, là đệ tử thầy đã quy y cho mấy con. Thầy cho mấy con một cái tên cho nó xứng với cái đặc tướng của mấy con, để hàng ngày nhớ đến tên mình thì mấy con sống ngay cái thiện pháp của cái tên mình đã mang, để mấy con sống trong thiện pháp của Phật đã dạy, để đem lại sự giải thoát cho mấy con. Đạo Phật nó không khó mấy con, nó không khó tu đâu, cho nên thầy thấy nó đơn giản mà nó dễ dàng lắm, nó không khó. Thứ nhất là mấy con phải tập phá hôn trầm thủy niên buồn ngủ á, mình phải phá cho sạch những cái trạng thái hôn trầm thủy niên vô ký quan không, và đồng thời mình phá đi những cái tâm tham sân si của mình, tức là dẹp sạch những cái tâm tham sân si của mình. Bằng cách nào? Bằng phương pháp nào? Mình phải biết pháp, chứ nếu không biết pháp mình nói, chứ rồi nó cứ nó buồn ngủ, nó cứ ngủ gục tới gục lui hoài làm nó không hết. Mình phải có phương pháp, mà có phương pháp thì mình mới tập luyện, mình tập luyện mình mới làm chủ được cái ăn cái ngủ, rồi cái sống một mình, rồi mình mới làm chủ được cái sự sống chết của mình. Đó là cách thức tu tập. Vậy pháp nó là pháp gì mà thầy đã cô động lại cái phương pháp đó bằng một cái bài ngắn rất ngắn, đó là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm thì mấy con thấy chỉ có đi kinh hành thôi, mà nếu mình siêng năng mình đi trong một buổi chọn lấy 30 phút mình tập đi, thì mình sẽ cố gắng mình đi 30 phút đi chánh niệm tỉnh giác, đi mình biết bước chân mình đi thôi, có gì đâu khó. Mình đi mình biết bước chân mình đi, khi đầu óc mình có nghĩ ngợi gì thì mình nhắc đi, phải biết đi, đừng có nghĩ bậy bạ. Nó có thế mình chỉ nhắc nó vậy thôi, mình nó trở về giữa cái trạng thái nó biết cái thân hành nó đang bước đi, mấy con thấy đơn giản, đó là chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành. Mà mình đi thì mình đâu có ngủ được, mình đi thì nó phải bị động, nó không ngủ được. Tức là cái mục đích của mình phá cái tâm hôn tầm thị vô ký. Mấy con thấy, mà nếu mà chúng ta thấy mình đã đi quen được chánh niệm tỉnh giác 30 phút vậy rồi thì mình tập, mình có thể mình tăng lên 1 giờ, nhưng mình tập pháp thân hành niệm, pháp thân hành niệm. Cái phương pháp đi mà từ một bước chân của mình nó có nhiều cái hành động để rồi mới thành bước chân. Ví dụ như bây giờ dở gót lên nè, cái chân này, cái chân trái thầy bước nè, thì thầy dở gót lên nè, dở chân lên nè, đưa chân tới nè, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Nó phân ra nhiều cái hành động trên một bước đi để cho mình tập trung từng cái hành động đó, để cho cái tâm của mình nó nhờ cái hành động liên tục đó mà nó dập nát đi những cái tâm hôn trầm thị nghiêng, nó dập nát đi những cái tâm tham sân si của chúng ta. Tại sao mà mình biết mình còn tâm tham sân si? Bởi vì mình ngồi lại nó nghĩ ngợi cái này cái kia, thương ghét giận hờn, nó nghĩ ngợi trong đầu của mình có từng cái vọng tưởng, thì đó nó còn những cái niệm khởi như vậy, thì đó là còn tâm tham sân si. Cái người mà hết tham sân si rồi thì ngồi nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự. Đó là nên. Mà cho nên bây giờ mình chưa hết tham sân si, cho nên mình ngồi lại thì nó lại có niệm khởi, có niệm tập. Mà cái phương pháp mà đi tinh hành niệm nó sẽ căng nát và nó dập nát hết tất cả những cái tâm tham sân si. Nó làm cho mình ngồi lại bất động. Một người tu chính đạo là có người tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nhưng bây giờ mình chưa có làm được, mình chưa sống được với cái tâm đó, cho nên mình phải tu tập cái pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm tức là lấy cái thân hành của mình để mình tập luyện, gọi là pháp thân hành niệm. Thì mấy con thấy nó có phương pháp hẳn ngoài hoàn toàn. Bây giờ thầy đưa tay ra cũng là cái pháp thân hành niệm, đưa tay vô cũng là cái pháp thân hành niệm. Ví dụ như thầy bảo đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra, đưa vô. Cái mà thầy nói ra lời nói cho mấy con nghe đó là niệm thân hành niệm. Niệm bây giờ thầy không niệm mà thầy chỉ cần biết cánh tay đưa ra, tức là cái tâm của thầy nó sẽ tác ý rằng đưa tay ra, cho nên nó tiền lệnh, cho nên thầy đưa ra và thầy đưa vào, thì trong ý của thầy nó có cái sự hướng tâm phải đưa cánh tay vào, thầy đưa ra thầy biết đưa ra, tức là nó đã hướng tâm, thầy đưa vào nó biết đưa vào. Cho nên cái sự tu tập chúng ta tác ý đầu tiên thì chúng ta mới thì chúng ta tác ý thành lời, thành lời. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, mình đưa ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Đó là mình tu tập thân thành niệm. Nhưng mà khi mà mình thuần thục rồi thì mình không tác ý nữa. Nhưng mỗi lần đưa tay ra thì nó có cái sự hướng tâm, có sự điều khiển trong ý của chúng ta, thì chúng ta đưa ra. Bởi vì nó có cái ý muốn nó đưa ra, cho nên nó đưa ra. Các con hiểu không? Bây giờ cái ý muốn nó đưa vô thì nó sẽ đưa vô, mình biết đưa vô. Và đưa ra, đưa vô. Nó điều khiển qua cái ý chúng ta, nó ngầm nó điều khiển trong đó, gọi là pháp hướng tâm, hay là như lý tác ý, như cái lý tác ý. Còn bây giờ chúng ta niệm cái câu như lý tác ý chứ chưa phải là chúng ta hướng tâm, chúng ta như lý tác ý. Phân biệt được rõ để khi mà nó thuần thục rồi thì mấy con sẽ thấy đưa ra, mấy con biết đưa ra, tức là nó đã điều khiển đưa ra, nó có cái sự điều khiển. Chứ nếu mà trong thân tâm chúng ta không có được sự điều khiển thì chúng ta không có biết cách nào mà đưa ra. Các con này, một cái người mà người ta loạn thần kinh á, người ta không có điều khiển được cái thân tâm của họ, cho nên họ muốn cười là cười, họ muốn khóc là khóc, họ làm theo cái sự tự động của nó. Còn chúng ta bây giờ muốn cười là phải có cái gì kích thích chúng ta cười, hoặc là muốn khóc chúng ta có cái gì buồn thương chúng ta khóc, thì nó có cái sự điều khiển trong đó. Cho nên chúng ta muốn bước đi thì chúng ta bước đi. Còn giờ bây giờ mấy con ngồi mà mấy con chưa có ý muốn đi thì nó sẽ ngồi. Mà khi có cái ý muốn bước đi thì đó là nó hướng tâm, nó hướng tâm, nó tác ý rồi mấy con. Không mà hiểu, nó ngầm nó ở trong đó, nó có cái sự điều khiển ở trong đó. Trong cái đầu của chúng ta nó có sự điều khiển của ý thức của chúng ta. Cho nên khi mà tu tập thì chúng ta lưu ý về cái phần này. Để chúng ta tu tập chưa được được. Mà tu tập đạt được thì cái kết quả nó mới là hữu hiệu, nó mới hữu hiệu. Cho nên đầu tiên á, thì thầy dạy mấy con ở đây thì mấy con, cái thân của mấy con là có nhiều cụ cũng lớn tuổi rồi, nên mấy cụ cũng lớn tuổi rồi. Nó cái thân mà nó lớn tuổi nó dễ bị bệnh tật. Hôm nay nó mạnh chứ mai mốt nó đau. Và ngay cả trong thân của các cụ hiện giờ cũng có những bệnh, chứ chưa phải là không có bệnh. Mà muốn làm sao cho thân của mình lớn tuổi già mà không có bệnh gì trong đó, nằm ngủ thì không nhức tai, không đau khớp xương chỗ này chỗ nọ kia, nằm lại nghe im re, không có đau nhức cái chỗ nào hết, gọi là không đau. Còn nếu mà có đau, có nhức chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, đó là có bệnh. Như vậy là muốn đối trị bệnh để cho thân không bệnh thì ngay bây giờ chúng ta phải tập nhiếp tâm và an trú. Tập nhiếp tâm an trú thì nếu mà chúng ta thấy cái hơi thở nó có thể khi thở dài thở ngắn thì nó bị rối loạn, hoặc tập nó cái thời gian nó 5-10 phút, 1 giờ thì nó sẽ bị tức ngực, thì như vậy là hơi thở nó bất tiện. Tốt hơn hết chúng ta sẽ dùng cánh tay chúng ta đưa ra đưa vô. Nếu mà chúng ta đưa ra đưa vô mỏi tay chúng ta thì chúng ta cứ để bằng tay thế này, chúng ta chỉ cần đưa ngón tay ra như thế này rồi co ngón tay vô, làm đơn giản thôi. Hoặc là chúng ta chỉ cần đưa cái nắm tay chúng ta đưa ra vô, vậy là cũng là thân thành niệm rồi, phải không? Chứng tỏ là chúng ta sẽ tập thân thành niệm chúng ta bằng cách nhiếp tâm và an trú trong cánh tay đưa ra đưa vô. Bây giờ đó thì đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa. Đầu tiên mình tu tập nhẹ rồi mình đưa ra đưa vô không tác ý. Không tác ý tức là không tác ý bằng cái niệm của nó nữa, nhưng ý của chúng ta nó vẫn điều khiển, tức là nó hướng tâm cái hành động đưa ra và đưa vô. Thì mình sẽ đưa ra đưa vô thế này, trong khi đưa ra đưa vô thế này 5 lần mà không có một niệm nào hết, đó là mình đã nhiếp tâm được 5 lần đưa tay ra vô. Các bạn thấy từ cái thời gian ngắn nhất của nó là 5 lần. Ví dụ đầu tiên mình nhắc nè, mình tác ý ra cho mình, điều khiển cho mình nè, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, rồi đưa ra nè, rồi đưa vô nè, rồi đưa ra nè, rồi đưa vô nè. Đó là mình đưa ra đưa vô vậy, đó là mình nhiếp tâm. Mà sau khi mình nhiếp như vậy mà trong 5 lần mà đưa ra đưa vô không có một niệm nào hết mà mình đã nhiếp được 5 lần đưa tay ra vô. Rồi lần lượt mình tập cho nó quen rồi thì mình tăng lên 10 lần, rồi 20 lần, rồi 30 lần, rồi 1, rồi 30 phút, rồi 1 giờ. 1 giờ mà đưa ra đưa vô như thế này mà tâm vẫn thản nhiên, nó không có một niệm gì hết là mình đã nhiếp tâm được. Và nhiếp tâm được thì mình sẽ tu tập tới an tịnh, an tịnh. Mình làm sao cho cái thân của mình nó được an ổn ở trong cánh tay mà đưa ra đưa vô. Thì bắt đầu bây giờ mình nhắc câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi bắt đầu mình đưa ra đưa vô cũng 5 lần như vậy, rồi là nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Và mình đưa vô đưa ra như vậy, và như vậy trong 30 phút mà vẫn không có một niệm, mà thân tâm của mình thấy có sự an ổn, thì lúc bây giờ bệnh đau gì trong thân hết. Nghĩa là cái bệnh gì nó còn hết, bởi vì nó an ổn rồi thì nó không có nhức, bởi vì nó an tịnh thân hành mà, con hiểu không? Mà nó còn nhức đau thì tức là nó chưa có an tịnh, các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà muốn đối trị nó thì hàng ngày mình tập luyện, mình tập luyện cho đến khi mình chỉ cần nhắc an tịnh thân hành, tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi đưa tay ra. Rồi mình cứ chuyên nhức ở trong cái bàn tay đưa ra đưa vô như thế này, mình chỉ biết cái này thôi, còn đau nhức gì thì kệ nó. Nhưng mà khi mình chuyên ở trong này, mình đã tập nhiếp tâm được rồi, mình chuyên ở trong cánh tay đưa ra vô thì cái thân nó không còn thấy đau. Mà nó nhiều lần vậy thì cái bệnh đau nó để đi mất hết, các con thấy không? Nó phục hồi lại. Bây giờ trong thân mấy con đang có bệnh, mà mấy con tập cái này thì thời gian sau cái thân của mấy con hết bệnh. Và khi mà nó hết bệnh rồi thì cái thân của mình là cái thân vô thường. Bữa nay mấy con đâu có tối ngày mấy con cứ đưa ra đưa vô hoài, chỉ có giờ mấy con đưa ra đưa vô thôi. Còn khi mấy con không đưa ra đưa vô thì mấy con cái thân của mấy con nó trở về trạng thái bình thường. Cho nên thời tiết nó trở gió hoặc là điều gì đó thì cái thân con nó không thích nghi kịp, thì nó nhức đầu hoặc là nó nóng lạnh hoặc là cảm sốt. Đó là thầy nói những cái bệnh ở ngoại cảm ở bên ngoài nó tác động vô thôi. Còn cái nội thương thì sự thật ra thì về cái phần mà nội thương tim gan phèo phổi mấy con đau bệnh đó, là do ăn uống của mấy con. Sai, mấy con ăn phi thời, ăn không đúng, ăn không tiết độ. Một ngày mấy con ăn bữa là ăn bữa, chứ một ngày ngày nay mấy con ăn bữa, ngày mai mấy con ăn 2-3 bữa thì như vậy là không đồng đều. Mà không đồng đều cơ thể của mấy con sẽ bị ảnh hưởng nội thần. Còn cái này là thời tiết ở ngoài nó nội cảm, nó tác động. Thì mấy con chỉ cần nhắc an tịnh thân hành, tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Rồi mấy con cứ biết ở trong cái cánh tay của mấy con, nó bây giờ nó đừng sốt, nó đừng nóng, nó làm con ngừ của mấy con bị đang sốt đi, bị nhức đầu đi, mấy con mặc nó, kệ nó, chỉ cần biết cánh tay đưa ra vô. Thì khi mà nó an trú được thì cái sốt nó xuống liền tức khắc, mà cái nhức đầu nó cũng hết. Bởi vì nó an tịnh mà, nó an tịnh thân hành của nó hết. Đó là cái phương pháp đối trị cái cảm thọ làm chúng ta không còn đau khổ. Thì mấy con tập thì nó sẽ đạt được. Còn bây giờ về nội thân thì mấy con phải ăn uống điều độ, một ngày 3 bữa là 3 bữa. Mấy con đừng ăn lặt vặt. Ăn lặt vặt cái bao tử của mấy con nó sẽ làm việc, nó không điều độ. Nó không điều độ thì nó sẽ ảnh hưởng tim gan phèo phổi của mấy con. Do cái ăn uống mà người ta bệnh trong nội thân. Do cái ăn uống mà nuôi thân mình bằng xương máu của chúng sanh, bằng thịt của chúng sanh đó, thì cái nghiệp mấy con phải trả. Cho nên mấy con thấy người ta bệnh đau là do cái nghiệp ác của mình. Mà cái nghiệp ác là cái nghiệp nuôi thân bằng xương máu của chúng sanh. Hầu hết chúng ta chỉ cha mẹ mà sanh mình ra, đầu tiên mà mốm cơm cho mình ăn đó, họ đâu có mốm cơm bằng muối, họ mốm bằng thịt, bằng cá, họ chà bông ra, rồi họ nhai hoặc là họ chà ra rồi họ múc họ cho mình ăn. Rồi từ đó đó mình quen đi, mình quen đi, cho nên mình quen với cái cơ thể nuôi bằng thịt máu của chúng sanh rồi, nó quen đi, cho nên bây giờ mình phải tập ăn chay. Nhưng mà sự thật nó không phải là mình tập ăn chay để làm Phật, mà vì mình nghĩ đến cái sự đau khổ của thân chúng sanh. Khi mình bắt con gà cắt cổ thì nó giải dụa, nó đâu có muốn chết nó đâu. Mình làm thịt nó, mình ăn, mình sống trong cái thịt xương của nó, mà mình nuôi cái thân của mình là nuôi cái sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên vậy mà cái thân của mình nó dễ bệnh đau là do nó tác động về tinh thần. Còn về vật chất là khi một cái người mà ăn thịt chúng sanh như vậy rồi á, thì thường thường là ăn uống không điều độ, không điều độ, nó ảnh hưởng đến cái nội tạng của mình. Cho nên mình phải tập ăn uống điều độ, ăn ví dụ như bây giờ một ngày 3 bữa thì ăn 3 bữa, mà 2 bữa là 2 bữa, mà 1 bữa là 1 bữa. Chứ không thể lát lấy cái bánh ăn, lát lấy cái trái ăn, ăn như vậy, ăn giặt thì cái cơ thể này nó dễ bệnh, dễ bệnh lắm. Cho nên về cái đời sống mà ăn uống điều độ là cái cơ thể nó cũng ít bệnh. Và đời sống mà ăn thực phẩm, thực vật, đừng ăn thực phẩm động vật, thì cơ thể chúng ta nó do ảnh hưởng với cái lòng thương yêu của chúng ta đối với loài động vật, thì do đó nó ảnh hưởng về tinh thần, nó làm cho cơ thể chúng ta nó mạnh khỏe. Cũng như thầy bây giờ ăn 1000 bữa điều độ, tới trưa ăn thôi, và đồng thời ăn thực vật, rau cải tương dưa gì đó, ăn được sống, không cần phải ngon, không cần thèm cái thứ gì hết. Cho nên vì vậy mà cái tâm của thầy nó thiện, và cái thân của thầy nó nuôi dưỡng bằng những cái chất thiện, cho nên đối với thân thầy thì không có đau bệnh gì cả, mà lại còn có cái phương pháp để đuổi bệnh và cái phương pháp phòng ngừa không bệnh. An tịnh thân hành, tôi biết lý do an tịnh thân hành đó là cái phương pháp ngăn và diệt các cái bệnh tật. Mà vừa tu tập rồi vừa đời sống mình ăn uống điều độ thì thân mình nó không có bệnh khổ, nó không có bệnh khổ. Cho nên mấy con nhớ mình tập cho nó quen. Còn cái người mà ăn lát ăn đó, nó cũng quen, nó cũng quen mấy con. Cho nên ví dụ như thầy vừa lớn tuổi vậy mà thầy ăn bữa sáng ai cho thầy ăn, thầy không ăn, ăn mất công nhai nuốt cực chứ đâu phải nữa. Bộ không nó chạy vô con cổ mình được sao? Mình phải nhai phải nuốt. Mà mấy con cứ nghĩ được tại vì cái dục ở trong miệng của mình thấy nó ngon mình mới nhai mình nuốt, chứ còn sự thật ra nếu mà đắng thì chắc chắn mấy con không bao giờ ăn đâu, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy đó, vì nó có cái dục nó lôi mình, cho nên mình trở thành tham ăn muốn ăn. Chứ còn cỡ mà nó không có cái dục đó thì chắc cũng người ta cũng không thích ăn đâu. Bởi vì ăn phải nhai rồi phải nuốt rồi thì nó sẽ thành ra một cái chất bất tịnh, chứ nó còn cái gì mà gọi là ngon dở nữa đâu. Cho nên khi đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán thực phẩm bất tịnh để làm chúng ta nhàm chán mà không còn thích ăn. Chứ cái dục của chúng ta nó cũng mạnh lắm mấy con. Cho nên ở đây lần lượt chúng ta tu tập theo đạo Phật thì ăn uống điều độ, giờ nào ra giờ nấy, không ăn phi thời, thì cái tuổi thọ của chúng ta nó kéo dài mãi mà nó không có bệnh tật, những cái bệnh khó khăn, những cái bệnh nan y. Mấy con thấy những cái người mà bán thân, những cái người mà đau, những cái bệnh mà ngặt nghèo khó khăn là do tinh thần và ảnh hưởng đến vật chất và ăn uống không điều độ. Cho nên vì vậy mà những cái bệnh mà xảy ra cho những người đó là bây giờ mà nằm bệnh đó, thì con cái hay hoặc là vợ con phải cực khổ phải nuôi dưỡng. Chứ giờ ăn cái tay này liệt, bưng cơm ăn không được thì phải có người đút. Thì có con thấy nó khổ, vừa cái người nuôi khổ mà vừa bản thân mình cũng khổ nữa. Nó tất cả những cái này là bệnh khổ. Và do đó hôm nay mấy con về đây được nghe thầy dạy, mấy con về tu tập như thầy đã dạy. Thứ nhất là ngăn bệnh. Hằng ngày mấy con tập an tịnh thân hành, tối đi tôi hít vô, an tịnh thân hành, tối đi tôi tới ra. Buổi sáng mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi chiều mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi tối mấy con rảnh mấy con tập 30 phút. Buổi khuya mấy con dậy mấy con tập 30 phút. Nếu ban ngày mấy con lao động, mấy con làm việc không tu tập được thì buổi tối mấy con dành ra 30 phút trước khi đi ngủ, mấy con tập 30 phút. Cái câu đó an tịnh thân hành, tôi vô, an tịnh thân hành, tôi rồi mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi mấy con tắt ý lần nữa, hít vô thở ra 5 hơi thở. Cứ tu tập vậy đúng 30 phút mấy con xả nghỉ đi ngủ. Rồi khuya mấy con cố gắng, mấy con thức dậy, nó lười biếng gì mấy con cũng ráng cố gắng rồi nó quen. Mấy con thức dậy mấy con tập 30 phút nữa. Một ngày một đêm mấy con chỉ tập cần 30 phút, mỗi buổi tối và buổi khuya 30 phút, nó cũng sẽ đem lại sự bình an cho thân của mấy con. Nó không có làm cho mấy con đau khổ, cho nên nó có bệnh tật thì nó sẽ đuổi đi, mà nó không có bệnh tật thì nó bảo vệ thân của mấy con không có bệnh tật. Cho nên Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là đau khổ mấy con, lậu hoặc là bệnh tật, là đau khổ trên thân mấy con. Mà mấy con tác ý cái câu an tịnh thân hành là bảo cái thân phải an ổn với gì, thì mấy con tập, thì như vậy cái thân của mấy con nó sẽ an ổn, nó không có bệnh tật. Mà nếu nó đã có bệnh tật thì nó đã diệt cái bệnh tật đó đi. Cho nên Đức Phật nói cái câu nói rất ngắn ở trong kinh Lậu Hoặc, tức là trong kinh đau khổ, trong kinh dạy chúng ta dẹp trừ đau khổ, gọi là kinh Lậu Hoặc. Có như lý tác ý, đó là mình như lý tác ý mà, thấy không? Lậu hoặc chưa sanh, tức là thân mình không có đau thì nó sẽ không đau, mà đã sanh thì bị diệt, đã có bệnh tật thì nó sẽ diệt. Nó còn nghe cái lời Đức Phật, ông Phật không nói láo với mình đâu, bằng chứng là thầy đã làm được ấy mà, thì mấy con cũng sẽ làm được chứ đâu phải là người nào là con người chúng ta cũng tu tập được. Cho nên mấy con siêng năng, mấy con niệm Phật, ông Phật không cứu khổ mấy con đâu, mà chính mấy con niệm cái câu đó rồi mấy con nương vào hơi thở, rồi mấy con niệm câu đó vậy mà nó cứu khổ mấy con, nó làm cho thân mấy con không đau bệnh là cứu khổ mấy con chứ sao. Còn mấy giờ mấy con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đi mà thân mấy con đau, mấy con ông Phật có xuống cứu mấy con không? Không có cứu được, các con hiểu chưa? Bây giờ mấy con niệm Phật cho được nhất tâm đi nữa thì mấy con cũng ở trong cái tưởng mà thôi, nó không thể nào khác hơn được. Bởi vì thế giới nó không có cái thế giới siêu hình. Đức Phật khi mà tu chứng, Đức Phật đã dập sát xuống 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, nghĩa là phải tưởng của mấy ông thôi chứ nó không có cái cõi thật. Nghĩa là thời Đức Phật, trong thời Đức Phật ngoại đạo nó xây dựng 33 cõi trời, nó có ông trời này ông trời kia đủ loại 33 cõi, nhưng mà Đức Phật tu rồi tìm thấy nó không có, hoàn toàn là do tưởng. Cho nên Đức Phật nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, cảnh giả cảnh thật, không có linh hồn con người. Thân con người có năm uẩn, khi chết không còn một vật gì trong này hết, chỉ theo cái nghiệp của chúng ta tham sân si giận hờn phiền não mà nó tương ưng tay ra, chứ không phải linh hồn bị tay ra. Cho nên chúng ta đã làm Đức Phật cách đây 2500, người đã tuyên bố, người đã hướng dẫn cho chúng ta cụ thể, người đã xác định cho chúng ta thấy rằng không có linh hồn, không có thế giới siêu hình, không có thần thánh quỷ ma nào cả hết. Thế mà bây giờ hở ra chút nào thì chúng ta cũng thấy có thần thánh quỷ ma, có linh hồn người chết, có cô hồn các đảng. Cho nên ở trong các chùa mấy con thấy buổi chiều họ cúng mông sơn thí thực để làm gì? Để đem gạo muối thí thực cho những cái người chết quan, chết uổng, chết xe đụng này kia. Họ nói là chết như vậy là không đi tái sanh luân hồi, không đi tái sanh luân hồi, cho nên nó dơ dẫn, nó ở chỗ này chỗ kia, nó quở bắt người này kia, cho nên mình cúng cô hồn các đảng là như vậy. Sự thật nó không có cái điều này, tại người ta tưởng tượng ra, sự thật không có. Chết nó phải có đúng, bởi vì thầy nói ví dụ một tai nạn giao thông đi, một người ở một xứ mà sao tại sao nó tập trung dòng chiếc xe đò để đến đó và chết cùng nhau chứ. Đó là cái quy luật của nhân quả mà nó chiêu cảm đúng lúc là một cái số người phải cùng lên chiếc xe này để đến cái điểm đó. Nhân quả nó sắp xếp rất đúng, đến cái điểm đó để đụng nhau để mà chết như thế nào. Người thì gãy tay, gãy chân, bể đầu, bể óc như thế nào, đều là do cái nhân quả của chúng ta. Mà nhân quả nó sắp xếp để chúng ta trả quả, mà khi trả quả thì chết đây thì sanh kia liền, nghĩa là nó tương ưng lúc ngay liền. Khi mà đụng cái rằm thì người này vừa tắt thở thì tương ưng có thành một đứa trẻ khác rồi. Chứ đâu phải mà chết vậy nó còn dơ dẫn đâu, nó chết thình lình, linh hồn chưa có kịp xuất ra làm sao nó có linh hồn đâu mà xuất. Cho nên cái này là cái tưởng tượng của người ta thôi, cho nên hoàn toàn không có. Những cái hiện tượng mà chúng ta gọi là siêu hình, như hiện tượng các cái nhà ngoại cảm, các con thấy các nhà ngoại cảm tại sao nó biết cái lòng đất này có cái bộ xương, nó chỉ phải đào lên lấy bộ xương. Thì các nhà ngoại cảm, sự thật ra cái tưởng của chúng ta nó không có không gian và không có thời gian. Nó không có không gian cho nên vì vậy dưới lòng đất này cái tưởng chúng ta vẫn thấy suốt được. Cho nên các nhà ngoại cảm họ giao cảm bằng cái tưởng chứ không phải giao cảm bằng ý thức của chúng ta. Những người lên đồng nhập tốt đều là những người sử dụng tưởng. Thầy Pháp hay thầy Phù Thủy đều hoàn toàn họ luyện tập bằng tưởng để mà họ trị bệnh bằng tưởng. Chúng ta tin họ thì bệnh nó hết. Bệnh nó hết là do nhân quả, chúng ta có cái duyên, nó chờ cái lúc đó đó, gặp cái tưởng đó đó, nó sẽ hết bệnh, chứ không phải dục không mà nó hết. Các con hiểu. Cho nên trong cái vấn đề tất cả mọi cái hiện tượng của siêu hình của chúng ta, sống chung quanh chúng ta đều do cái tưởng của chúng ta. Mà con người nào cũng có tưởng. Ở đây các Phật tử có người nào không chiêm bao không? Có chiêm bao thì có tưởng chứ sao? Các con hiểu. Tại sao bây giờ chúng ta ngủ nè, ý thức của chúng ta không có khởi nghĩ cái gì hết, im lìm không biết, thì lúc bây giờ tại sao chúng ta nằm mộng? Mộng do đâu xuất ra? Có phải có linh hồn người khác đến đây như ý thức của chúng ta để mà nói chuyện đâu? ý thức chúng ta hoàn toàn im lặng, không bao giờ nó nghĩ ngợi cái gì. Nó ngủ mà làm sao nó nghĩ được à, cho nên mắt nó không thấy, tai nó không nghe, thế mà nó ở trong giấc mộng, nó nghe, nó thấy trong giấc mộng. Thì trong thân chúng ta Đức Phật xác định có sắc thức, nghĩa là trong sắc thức chúng ta thì có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức của chúng ta, sáu cái biết của chúng ta, và còn một cái tưởng thức của chúng ta nữa, đó là tưởng thức. Rồi còn một cái thức mà cuối cùng của thân của chúng ta nữa, đó là cái thức thức, thức quẩn á, cái thức thức cuối cùng. Cái thức thức cuối cùng là một bậc tu chứng người ta mới đến thức nó hoạt động. Còn bây giờ con người chúng ta thực hiện có hai cái thức. Cái thức ban ngày mà nghe thầy nói chuyện này kia, đó là ý thức. Nghe thầy tức là nhĩ thức, mà thấy thầy là nhãn thức. Tất cả những cái thức đó là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta chứ không gì khác. Và ban đêm chúng ta nằm chiêm bao, đó là tưởng thức. Nhưng tưởng thức không có nghĩa là kết hợp có hoạt động của chiêm bao không, mà với một người bình thường khi mà nó hoạt động thì ở trong cái dạng bình thường thì nó không hoạt động, nhưng mà nó vừa cái ý thức nó vừa dừng thì cái tưởng thức nó hoạt động kèm theo đó. Cho nên nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng, các con đọc nghe cái chuyện cô Bích Hằng đi tìm mà cổ đi cũng như bình thường vậy, nhưng mà cổ sử dụng được cái tưởng thức của cô. Khi đến đó thì cổ thấy được cái bộ xương nằm dưới lòng đất, cổ chỉ phải đào chỗ này nè, dưới này có cái bộ xương của liệt sĩ, thì đào lên đúng có, không có sai chỗ nào. Cho nên vì vậy mà người ta thấy rằng có cái điều kiện như vậy thì người ta nghĩ rằng nó có cái thế giới siêu hình, không phải, do cái tưởng chúng ta làm ra. Cái tưởng của chúng ta cách đây 5 năm có người treo cổ ở đây, bây giờ chúng ta nhìn đây không thấy ai treo cổ hết. Nhưng mà cái người tưởng á, người ta đến đây người ta thấy treo cổ, người ta thấy có cái thây ma đang treo ở trên cành cây này, treo cái kiểu này, người ta thấy được. Người ta thấy bằng tưởng chứ không phải là người ta thấy bằng con mắt của chúng ta, thấy không? Cho nên vì vậy đó, tất cả những cái sự kiện xảy ra cách đây 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm thì cái người mà hoạt động được cái tưởng thì họ đã tiếp nhận được những cái hình ảnh đó còn lưu lại trong không gian của chúng ta. Những hình ảnh đó mà còn lưu lại gọi là tư trường. Cũng như thầy nói chuyện, thầy đưa cánh tay ra thì cái hành động cánh tay thầy ra nó còn lưu lại. Cũng như bây giờ mấy con ngồi xung quanh thầy, cái hình ảnh mấy con ngồi xung quanh được nghe thầy nó lưu lại trong không gian, mà nó không phải lưu lại ở trên cái điểm của tu viện Chân Như này, mà nó lưu lại khắp ở trên hành tinh. Bây giờ những hình ảnh mà chúng ta đang nói đây á, đang lưu lại ở trên cái nơi đây á, nơi Trảng Bàng Tây Ninh đây á, mà ở bên Pháp người ta nhận ra được cái hình ảnh đó. Các con thấy nửa cái trái đất như thế này mà bên kia người ta nhận ra được cái hình ảnh của chúng ta, thì có nghĩa là đâu nó có ở đây đâu, nó phủ cả cái hành tinh của chúng ta. Cái từ trường nó là cái không khí, nó phủ cả chứ không phải là nó chỉ có một cái điểm ở đây thôi. Cho nên cái hình ảnh của Đức Phật mà ngày xưa cách đây 2553 năm, cái hình ảnh ngài tu chứng, cái hình ảnh ngài ngồi thiền, cái hình ảnh ngài thuyết giảng, nó vẫn còn lưu lại ở trong không gian. Mà đâu có nghĩa là chúng ta phải đi qua bên Ấn Độ chúng ta mới thấy cái hình ảnh đó đâu. Ngồi ở tại đây nè, mà một cái người mà dùng cái tuệ tâm minh á, dùng cái tuệ tâm minh thì người ta vẫn thấy hình ảnh nó rõ ràng, chứ không phải đợi qua bên Ấn Độ mới thấy. Các con thấy từ đây, từ Việt Nam qua Ấn Độ nó xa vô cùng lại. Nó đâu có phải hình ảnh nó lưu ở tại chỗ đó không đâu, nó khắp cả cái hành tinh chúng ta. Cho nên chỗ nào chúng ta cũng thấy được Phật Thích Ca, không phải chỉ qua bên Ấn Độ mới thấy được Phật Thích Ca. Đó là mấy con thấy cái từ trường, cái hành động sống của chúng ta hàng ngày luôn luôn nó phóng xuất ra, nó phóng xuất ra khắp ở trên không gian. Nhưng mà ngày nào nó cũng phóng như vậy, mấy con nghĩ rằng không gian này nó đầy chật hết, đâu làm sao mà chật, đã là cái từ trường thì làm sao chật, không phải chật. Cũng như bây giờ chúng ta, bây giờ có một số người ngồi để nghe thầy nói chuyện, mà giờ thêm một cái số người như vậy thì cái nhà này nó chặt, còn cái từ trường nó không chặt. Bây giờ thêm hàng vạn người vô nữa cũng không chặt, mà thêm hàng tỷ người vô nữa không chặt. Một cái không gian của như thế này không bao giờ có chặt, thêm bao nhiêu cũng chặt. Cho nên hàng ngày từ trường chúng ta luôn liên tục phóng, nó không chặt, nó nghĩa là chúng ta có cái trí tuệ tâm minh rồi, thì cái những cái từ trường đó coi như là nó không phải là sắp lớp đâu, nhưng mà nó nằm ở trong không gian này, nó không phải bừa bãi, nó không phải lộn xộn. Thời gian này bao nhiêu cái từ trường nó ở trong thời gian này, mà thời gian kế tới cũng như bây giờ là 7 giờ mấy thì nó từ trường nó phóng ra trong 7 giờ mấy, mà tới 8 giờ thì cái từ trường nó phóng ra theo 8 giờ, ngày mai theo ngày mai, ngày mốt theo ngày mốt, nó hoàn toàn nó có thứ lớp trật tự. Cho nên người ta dùng nó ở trong cái thời gian nào thì nó sẽ thấy. Bây giờ thầy dùng cái thời gian quá khứ của đời trước của thầy, thầy biết thầy là ai, tên gì, ở làng nào, xã nào. Đó là nó thầm ở trong cái thời gian của một đời. Bây giờ một đời kế tới nữa, một đời trước nữa, thì nó cũng sẽ biết được tới đời trước nữa. Đời trước nữa vô lượng kiếp, chứ không phải một đời. Đời trước nữa là con rắn, con rít, con cào cào, dế nhủi gì, nó cũng biết hết. Nó sẽ sanh là làm người, tới cái đời nay nó làm người, trước kia nó là chúng sanh như thế nào, nó đều thấy biết nhiều đời kiếp của nó. Trong nhiều đời nhiều kiếp thì mấy con thấy rõ ràng là thời gian nào nó phải nằm sắp lớp theo thời gian ấy, cái từ trường nó phóng ra như vậy, nó không mất đi chỗ nào hết. Đó là thầy nói mấy con với cái ý thức của mấy con khó, rất khó hiểu. Làm sao mà qua một đời mà mình còn nhớ được, mình còn biết được, mà người ta nhớ được, người ta biết được, người ta biết như thật, biết cũng như là thầy nói chuyện mà thầy thấy mấy con như thế này. Chứ không phải biết một cách là nghĩ ở trong đầu của mình. Như bây giờ cái chuyện mà hồi mẹ mình nuôi mình còn bé, rồi mình đưa mình, rồi cái giọng nó đưa mình rớt đi, rồi mình khóc, rồi mình bị u đầu chảy máu như thế nào, bây giờ ngồi lại nhớ chứ còn không có thấy được cái hình ảnh đó, các con. Bây giờ mình nhớ lại cái hồi nhỏ mình, cũng như cách đây năm, ba năm, hai năm có cái sự việc gì xảy ra, bệnh tật gì đó, mình nằm trên giường bệnh như thế này, như thế kia, thì mấy con nhớ lại thôi, chứ mấy con không thấy, không thấy được cái hình ảnh mà mấy con đau nhức rên la lăn lộn như thế nào, mấy con không thấy được. Còn cái người ta nhớ lại về cái đời quá khứ, người ta không phải nhớ theo cái kiểu đó, mà người ta sống lại, người ta đang sống lại trong cái cảnh giới đó, đang ở trong cái thời gian đó, nó khác, nó không có giống như cái ý thức của chúng ta nhớ lại. Nó phải muốn nói như vậy để chúng ta phân biệt được cái ý thức với cái tuệ tam minh nó khác xa lắm. Cho nên trong khi đó là mấy con nhớ kỹ, vì Phật pháp nó thiết thực, cho nên vì vậy mà cái câu mà thầy hồi nãy dạy an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tự ra, mấy con ráng mà tu tập cái câu này để khi mà cái thân của mấy con nó có hữu sự, nó bệnh tật gì đó, nó đều đẩy lui ra hết, nó không còn đau khổ nữa mấy con, nó không còn khổ đau của mấy con nữa. Cho nên mấy con ráng tập, mấy con phải ráng tập, mỗi người phải tự cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi thay con đường đó cho mấy con được. Cho nên vì vậy mấy con hãy cố gắng, hãy cố gắng. Thầy dạy cho mấy con một cái câu đó để giúp cho thân của mấy con, tâm của mấy con sẽ được an ổn, nó không còn đau khổ nữa. Và thân mấy con có bệnh, nó sẽ đi lui bệnh. Và nó chưa có bệnh, nó sẽ ngăn, và nó không có bao giờ có bệnh đến với mấy con. Thì mấy con nhớ cố gắng tập, siêng năng tập, đừng lười biếng mấy con. Mình chỉ siêng năng có một chút xíu à, mà cả một đời mình được bình an. Đau bệnh là khổ lắm mấy con, đau bệnh là khổ. Cho nên vì vậy mà nhớ những lời thầy dạy mà đáng tu tập. Mỗi người, người nào cũng phải tu tập được hết, không có người nào không tu tập được. Mình bỏ ra một vài giờ để cho cái tâm mình nó nhí ở trong cái hơi thở ra vô, hoặc cánh tay đưa ra đi vô là đủ rồi mấy con. Thử bao nhiêu đó đủ rồi. Tu cao hơn nữa, mấy con muốn tu cao nữa thì mấy con hãy về đây thầy dạy cho. Con hỏi thầy gì?
Thưa thầy, ví dụ như mình phát ý là an tịnh thân hành, tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi thở ra, thì mình hít vô và thở ra theo hơi thở chậm dài,
mình theo hơi thở của mình nó bình chậm, thường dài. Nếu mà nó chậm thì mình cứ để cho nó tự chậm, mà nếu nó dài thì chậm định nó dài đó, thì cứ để tự nhiên nó, mà nó ngắn thì mình cứ thở ngắn, đừng có sửa nó, mình đừng có sửa, tại vì bây giờ nó dài mình sửa là cho nó nhanh, nó ngắn là đừng sửa, để tự nó thở sao cũng được hết,
thở sao cũng được. Rồi sao trong cuốn sách kia thì nói thì thở 5 lần xong rồi mình thở 5 lần cái bình thường, có 5 lần bình thường trở lại mình hơi thở bình thường.
Nghĩa là bây giờ con tu để đối trị bệnh thì con không phải tu theo cái đề mục của trong định niệm hơi thở. Trong định niệm hơi thở thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì con sẽ hít vô thở ra 5 hơi thở bình thường, không có được thở dài thở ngắn, con hiểu không? Bây giờ con muốn tập thêm về cái hơi thở để mà con thở cho nó chậm, nó dài hơn, thì do đó bây giờ con thấy con thở hơi thở bình thường. Con tập một tháng con thấy nó bình thường, nó không có gì, nó không có bị tức ngực cũng gì hết. Bây giờ con muốn thở nó dài hơn một chút, để khi mà cái hơi thở dài nó không bị rối loạn, con phải tập. Thì bắt đầu hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Đây là con tập luyện cái hơi thở dài, con hiểu không? Bây giờ con mới hít vô dài mà thở ra dài, thấy không? Rồi con tập như vậy cũng đúng 30 phút mà con thấy nó không tức ngực, nó không căng đầu con, thì như vậy là nó tốt. Rồi bắt đầu bây giờ con tập cái hơi thở ngắn, hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Rồi con cũng tập 30 phút như vậy mà không thấy nhức đầu, không thấy tức ngực gì hết, thì như vậy là con thở ngắn được nè, thở dài được nè, thở bình thường được. Bắt đầu bây giờ người ta mới dạy con dùng cái hơi thở dài ngắn hoặc là như thế nào để làm gì con biết không? Bây giờ con buồn ngủ nè, con nhắc hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi, con bắt đầu con thở chậm 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 cho hết khi con hít vô chậm chậm, cái con thở ra chậm 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 cho hết khi con thở 5 hơi thở, con không bao giờ con còn buồn ngủ được nữa. Con hiểu ở chỗ đấy áp dụng không? Thế như vậy.
Như vậy là cái câu an tịnh thân hành tâu hít vô, an tịnh thân hành tâu thở ra thì mình thở bình thường.
À, mình thở bình thường. Nhưng mà khi bị buồn ngủ cũng cái câu an tịnh thân hành, mà bây giờ nó cứ lừ đừ, nó buồn ngủ không tỉnh gì, cái con thở chậm hơi thở rồi, bây giờ con đã tập rồi đó, thì nó sẽ tỉnh ngay liền mà nó rất là an ổn, con hiểu không? Nó áp dụng đó.
Như vậy là thở chậm lên chứ.
Thở chậm, ừ, thở chậm nó thành hơi thở dài thôi. Đó, mấy con cứ hỏi vậy đó, mấy con biết đó. Bởi vì khi mà áp dụng vào một cái hơi thở nào có cái mục đích để nó nhiếp phục và nó khắc phục được một cái đối tượng của nó. Ví dụ như bây giờ bị hôn trầm nè, tức là buồn ngủ nè, thì muốn cho nó đừng buồn ngủ thì dùng hơi thở dài là hết buồn ngủ. Để mấy con thở dài nó ngủ đâu có được, phải không? Còn mấy con cứ thở bình thường là nó ngủ mà. Con hiểu chưa? Đó là cách thức áp dụng, áp dụng cho nó sẽ tốt được. Rồi bắt đầu con hỏi thôi.
Một là chuyện là con muốn hỏi thầy, khi tập mà thầy chỉ trong cuốn sách là mắt hình chứng chất mũi thở hơi thở ra thở vô, thì khúc sau thì chỉ nói chỉ không nhận thấy một chút mũi nữa, sau tự nhiên lãng con không thấy chợ nó luôn, chứng chất mũi ra nữa, thì thầy giảng cho con biết.
À, thầy sẽ giảng, con ngồi xuống đi con. Thầy sẽ giảng. Đầu tiên á, tại vì cái tâm mình nó chưa gom con, buộc lòng á nó gom được rồi. Khi mà cái tâm mình nó mới bắt đầu mình tập về cái hơi thở của mình, thì mình nhìn cái chất mũi của mình như vậy, rồi mình mới hít vô thở ra để cho nó gom lại đây, để cho nó tập trung, nó chỉ còn biết cái hơi thở. Để không khéo là mình chỉ hít vô thở ra, chứ lát mình vọng tưởng nó khởi con. Còn mình tập trung mình gom đây nó không khởi con. Con hiểu không? Nhưng mà khi mà nó đã quen rồi, nó không có khởi niệm rồi, thì con cứ để tự nhiên, khỏi cần phải tập trung chú chốc nữa. À không cần nữa. À bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm không con? Cứ hỏi thầy, thầy sẽ dạy cho mấy con. À, khi mà tập luyện đó con, nó cặn kẽ. Con ngồi đi đi con. Ngồi đi. Con ngồi con hỏi đi con. Không sao.
Hồi nãy giờ con có nghe cái bài tập bạch của Phật tử. Thì qua bây giờ là con là Phật tử tu tình đạo. Thì bây giờ là con xin thầy lấy chứng tâm
tâm minh
tâm minh rồi. Thì bây giờ là con thấy như thế này, con thấy thưa thầy giải dùm cho con cái câu, tức là bây giờ là con xin hỏi thầy là có Đức Phật Quan Thế Âm và Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật Diệt Sư và Bồ Phật thưa thầy. Con chỉ xin thầy
con ngồi xuống. Con thấy á, bây giờ thầy đem một cái ví dụ con thấy như Ngô Thừa Ân là một tác giả của người Hoa, ngài viết về bộ Tây Du Ký có phải không? À, trong đó thì có bốn thầy trò của Đường Tăng, thì trong đó có Tôn Ngộ Không có phải không? Đó là cái tưởng tượng của một cái nhà văn, người ta viết ra cái câu chuyện đó dựa vào Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chứ nó đâu có mấy cái ông này, đâu có Bác Giái, đâu có Sa Tăng, đâu có gì. Nhưng mà cái ông Ngô Thừa Ân này họ kết vô để cho thành là có những cái số đệ tử này. Con hiểu không? Nhưng mà cuối cùng ở trong kinh Hồng Danh mà mấy con thường tụng sám hối đó, nó lại có đấu chiến thắng Phật. Đó là cái tưởng tượng của người ta, mà bây giờ kinh này lại ghi vô là có một vị Phật như vậy. À, con thấy có tình không? Như vậy là Đức Quan Âm có không? Qua cái hình ảnh của Diệu Thiện mà người ở Hà Nội, cứ tới người Bắc á, có cái câu chuyện Diệu Thiện đó, là nhắc lại trong cái thời vua Trang Dương, mà vua Trang Dương là trong cái thời lục quốc, 6 nước ở bên Trung Hoa, chứ Việt Nam làm sao có lục quốc, còn hiểu không? Mà nàng công chúa là con của vua Trang Dương, mới đi qua Việt Nam của mình, mới vô ở trong cái hòn núi mà tu. Cho nên ông vua cha ổng tức giận con bỏ đi tu, ổng mới đốt chùa ở bên Trung Quốc á. Có đúng không? Thầy nhắc lại cái câu chuyện vua Trang Dương mà. Vì vậy á, mà vì do đốt chùa mà giết tăng á, cho nên ông vua này phải trả cái quả là ổng bị bệnh cùi đi. À, bắt đầu bây giờ đứa con gái ổng là cái nàng công chúa Ba đó, mới nguyện là chặt cái tay của mình, móc con mắt để làm thuốc cho cha mình uống, để cho cha mình không còn bệnh. Do đó người ta thấy cái lòng hiếu hạnh của nàng công chúa đó, mà khi mà tu hành vậy đó, họ cái câu chuyện họ đặt ra, mà có tác giả người ta đặt ra câu chuyện đó, chứ ở Việt Nam mình đâu có cái chuyện nàng công chúa đó đâu, thì người ta tôn xưng ngài đó là Quan Âm, đó là Quan Âm Diệu Thiện. Chúng ta nghe Quan Âm Diệu Thiện gì, còn Quan Âm mà Thị Kính là qua cái gương nhẫn của Thị Kính, là gì? Thị Màu đến chùa mới thấy cái chú tiểu này bị gì thì kính là ngữ, mà vì gia đình nó lũng củng cho nên mới bỏ vào chùa mà phải giá trai, phải nhớ không, phải không? Dạ. À, do đó mà khi mà vào đó đó mới tu á, thì thị màu lấy ai không biết chữa, mới nói ông chú tiểu này nè, không phải không? Cho nên vì vậy mà hai mà ngài thì làm thinh, ngài không nói gì, cho đến khi mà làng xã bắt ra căng đến ngài, ngài cũng làm thinh, cho đến khi mà ngài chết á thì người ta phát giác ra ngài là nữ, chừng đó thấy quá, cho nên người ta thấy đức nhẫn nhục như vậy quá quá vĩ đại, cho nên người ta tôn xưng ngài là Quan Âm, gọi là Quan Âm Thị Kính, phải không? Chứ mình thật sự mà Đức Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm thì thật sự có cái nhân sự đó có thật không? Không. Trên hành tinh chúng ta đi tìm cái, đi tìm một cái danh sách mà cái người mà thành Đức Quan Âm thì không có. Vậy Đức Quan Âm ở đâu? Người ta chỉ nói ở Nam Hải. Ở Nam Hải thì ở bên Trung Quốc. Ở cái đảo Nam Hải mà. Ở bên Trung Quốc chứ bên Việt Nam mình có đâu. Nhưng mà Trung Quốc có cái người đó đâu? Không có. Rõ ràng là ở Việt Nam mình có hai người. Thấy không? Một là cái gương, người ta, cái người tác giả người ta nghĩ tưởng là người ta viết mà, người ta viết ra cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên người ta tôn xưng đó là Quan Âm. Rồi thằng nàng công chúa ba người ta cũng tôn xưng là Quan Âm. Chứ mình thấy đâu có cái người Quan Âm thật được. Ai mà phong cái người đó làm Bồ Tát Quan Âm? Có phải dân gian chúng ta cái người tác giả này phong không? Cái người viết ra phong mà. Rồi bây giờ thầy đem một cái ví dụ như cái ông Tôn Hành Giả, mà bây giờ cũng tự phong rồi, ở trong kinh sách Đại Thừa lại có để Đấu Kiếm Ban Phật. Do một cái tưởng tượng của người ta mà mấy người đưa vô kinh sách, mấy người bắt người ta phải lại lễ. Đó là nhân vật có thật không? Không có. Đó là cách thức không có đó. À, mày còn thêm, nó không có mà tại sao bây giờ mình phải tin có? Bây giờ nói Đức Phật Di Đà, vậy là nói từ Đức Phật Thích Ca nói Phật Di Đà, vậy ông Phật Di Đà có hộ khẩu ở dưới hành tinh không? Không. Mình đi tìm đi, thầy nãy giờ thầy nói cái hộ khẩu của Đức Quan Âm cũng không có nè, chỉ là chuyện tưởng tượng của một nhà văn người ta viết ra, qua cái đức nhẫn nhục, qua cái lòng hiếu thảo mà người ta tưởng tượng, người ta viết ra những cái câu chuyện. Thật sự đây là có câu chuyện người ta đọc đàng hoàng mà. Mà còn thấy đâu có một cái hộ khẩu thật sự của Quan Âm. Trên hành tinh ta không có cái Bồ Tát nào Quan Âm hết, mà chỉ có tưởng tượng của một nhà văn, người ta phong cho cái người đó làm Bồ Tát Quan Âm thôi. Cái đó bây giờ Đức Phật Di Đà chúng ta thấy cũng hoàn toàn tưởng tượng không? Cũng là một nhà văn. Bây giờ kinh sách Đại Thừa cũng là một nhà văn viết chứ đâu, chứ đâu phải ông Phật Thích Ca. Bây giờ kinh sách của Phật Thích Ca là phải nằm trong cái tạng kinh Nguyên Thủy, từ tiếng Bali dịch ra. Nhưng mà trong khi thời Đức Phật Thích Ca không có làm kinh sách, Đức Phật đâu có cho viết kinh sách. Sau này người ta mới kết tập, người ta kết tập mà thành kinh sách là Vua A Dục, có phải không? Từ Vua A Dục. Cho nên khi mà kinh sách mà sau này mày viết ra thì thêm biết bao nhiêu, ngay cả lời Đức Phật Thích Ca còn đã thêm trong đó rồi. Huống hồ bây giờ mấy người mà viết ra kinh sách Đại Thừa là toàn là những cái tác giả người mà chưa tu chứng mà viết ra, làm sao mà đúng được? Vậy mà bây giờ chúng ta lại không chịu suy tư đúng hay là sai đây. Hầu hết là cái người mà viết văn, người ta có thể người ta viết cái gì lên cũng được. Kinh Thập Vương, 10 cõi địa ngục người ta viết ra, cũng là một nhà văn người ta viết ra, người ta tưởng tượng ra, người ta viết ra. Không có Ngọc Hoàng Thượng Đế, người ta tưởng tượng ra có cõi giới Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà ông Ngọc Hoàng Thượng Đế thì giống như ông vua phong kiến của chúng ta, cũng ăn mặc, cũng đội mão, cũng vậy, không có khác gì ở thế gian chúng ta đâu. Không lẽ cõi trời vậy cũng bắt chước mình à? Tại sao chúng ta không suy nghĩ cái đó là có hay không? Sáng suốt nhận định có hay không? Cho nên địa ngục cũng không có. Địa ngục là cái gì? Đức Phật nói sáu nẻo luân hồi là luân hồi trong một con người chúng ta. Một lát có ai trọng chúng ta tức giận thì đó là chúng ta luân hồi vào Atula chứ gì? Thì Atula là tức giận chứ gì? Mà bây giờ ngồi đây mà nghe đói bụng thì đó là chúng ta đã luân hồi vào ngã quỷ rồi mới đói bụng chứ. Không phải không? Đói bụng là ngã quỷ chứ sao? Nó luân hồi trong cái trạng thái của chúng ta. À, mà ngồi đây á, mà chúng ta sống ở trong những thập thiện, chúng ta nghĩ mình phải làm như thế này chứ đúng thập thiện. Đó là trời chứ sao? Khi mình nghĩ cái hành động thiện đó là mình đang ở. Mà giờ mình nghĩ mình phải sống trong năm giới, không xét giết hại chúng sanh, không tham lam, không trộm cắp, không tà dâm, không nhậu nhẹt uống rượu. Thì ngay cái người nghĩ như vậy, mình cố gắng mình khắc phục, thì cái tư tưởng mình nghĩ như vậy và mình sống đúng như vậy, thì cái trạng thái đó là cảnh thánh ơi. Còn giờ mình đang ăn thịt xanh nè, mình đang uống rượu nè, mình đang tà dâm nè, mình khởi nghĩ tham lam muốn cái này kia, thì đó là mình đâu có phải là người. Mình đâu phải là người, mặc dù là mình hình người nè, nhưng mà cái trạng thái của mình nó luân hồi vào bàn sân. Mình ích kỷ bỏng xẻn, mình sợ mất hao cái này cái kia nhỏ, đó là bàn sân. Tức là sáu nẻo mình vẫn thường xuyên luân hồi, chứ đâu phải đợi chết cái thân này rồi mới luân hồi vào cảnh giới đó đâu. Phải đâu, cho nên nó thực tế và nó cụ thể chứ, chứ nó đâu có mơ hồ. Đạo Phật là đạo thực tế, Đức Phật nói toàn là cái sự thật, toàn là chân lý. Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý: khổ, con người chúng ta có thân ai là không khổ, người nào cũng có khổ hết à. Mà nói nguyên nhân đau khổ, lòng ham muốn của các vị, ai là không có lòng ham muốn? Mấy con có người nào mà không ham muốn không? Chắc chắn ngồi trước mặt thì người nào cũng có lòng ham muốn. Đó là cái chân lý mà, cái sự thật mà. Cái nguyên nhân sanh ra ham muốn, sanh ra đau khổ, đó là lòng ham muốn. Cái trạng thái mà không ham muốn, cái trạng thái mà được giải thoát là niết bàn. Thì cái trạng thái Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bây giờ trong một giây chúng ta nhận thấy được nó, nhưng mà chúng ta chưa sống được nó. Chúng ta biết nó rồi mà. Nó là sự thật chứ đâu phải có cảnh giới niết bàn. Đâu phải có cái cõi nào mà chúng ta chết để chúng ta vào đó đâu. Mà ngay đây chúng ta còn sống, còn mang thân này nè, chúng ta vẫn thấy. Mà trong không gian kia nó vẫn thanh thản, an lạc vô sự, chứ đâu phải là khó ở trong thân chúng ta. Thân tâm của chúng ta nhận ra biết là cả một cái không gian của nó thanh thản, an lạc vô sự. Nếu mà không có cái thân tâm chúng ta thì chúng ta không biết thôi. Chứ còn trạng thái thanh thản là vô sự vẫn có luôn, luôn liên tục.